Các thánh là ai? Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta bắt đầu bước vào tháng 11. Và tháng 11 trong cử hành phụng vụ của Giáo hội Công giáo được khởi đầu bằng hai ngày lễ rất đặc biệt. Hôm nay là lễ các thánh nam nữ, và ngày mai là lễ các linh hồn. Hai ngày lễ đó diễn tả sự hiệp thông hết sức sâu xa trong đời sống của giáo hội. Chúng ta vẫn nói đến sự hiệp thông trong hội thánh, nhưng mà sự hiệp thông đấy không chỉ ngưng lại giữa những người còn sống, mà còn là sự hiệp thông vượt qua cả biên giới của cái chết. Nghĩa là sự hiệp thông giữa người sống và người chết, một sự hiệp thông hết sức sâu xa. Và chúng ta họp nhau đây cũng trong bầu khí hiệp thông của gia đình Chúa. Và chính trong tình hiệp thông này mà chúng ta ngước nhìn lên các thánh nam nữ, xin các ngài chuyển cầu cho chúng ta. Và cũng trong tâm tình hiệp thông đấy, trước khi cử hành thánh lễ, chúng ta khiêm tốn xin Chúa tha thứ cho mình tất cả những tư tưởng, lời nói, cử chỉ, hành động có thể làm mất đi sự hiệp thông của mình với Chúa cũng như với anh chị em của mình. Nếu anh chị em mở lịch phụng vụ của giáo hội chúng ta ra xem, thì sẽ thấy hầu như ngày nào cũng có nhớ, có kính một vị thánh nào đó. Trong suốt năm mà cả ngày nào cũng kính nhớ một vài vị thánh nào đó, thế thì tại làm sao hôm nay lại còn phải có ngày lễ các thánh nam nữ? Chắc là anh chị em đều biết câu trả lời, là bởi vì các thánh đông lắm, chứ không phải chỉ có 365 vị cho 365 ngày. Sách Khải Huyền mô tả là có 144.000 người được đóng ấn, mà con số này nó cũng chỉ mang tính biểu tượng thôi. Dân Israel có 12 chi tộc, mỗi chi tộc có 12.000 người được đóng ấn thì nó thành 144.000. Thì con số nó mang tính biểu tượng, chứ còn thực sự đó là đông lắm, cả triệu cả tỷ. Vậy thì các thánh nam nữ là ai? Đây các thánh nam nữ đây, đang ngồi trước mặt tôi này, toàn là các thánh cả. Chắc anh chị em nghĩ là tôi nói đùa. Tôi nói thật đấy. Các thánh nam nữ đây này, ngày xưa Thánh Phaolô gọi các tín hữu trong giáo đoàn của Ngài là các thánh. Bây giờ tôi cũng gọi anh chị em là các thánh. Chỉ có mỗi điều các thánh ấy phạm tội hơi nhiều, nhưng mà là các thánh thật theo nghĩa căn bản của Thánh Kinh. Tôi nói như thế là bởi vì khi nói đến các thánh, thường chúng ta nghĩ đến những con người thánh thiện về mặt luân lý đạo đức. Nhưng mà theo nghĩa căn bản của Thánh Kinh đó, thì thánh là gì? Thánh là được tách riêng ra để dành cho một mình Chúa là Đấng Thánh. Dân Israel được gọi là dân thánh bởi vì dân đó được tách riêng ra để dành cho một mình Chúa là Đấng Thánh. Anh chị em được gọi là thánh bởi vì anh chị em khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy là chúng ta đã được tách riêng ra để dành cho Chúa là Đấng Thánh. Chỉ có điều là chúng ta chưa đáp ứng được cái sự thánh thiện của Thiên Chúa thôi. Chẳng hạn anh chị em nhớ lại ở trong Cựu Ước, có một vị vua nổi tiếng lắm mà chúng ta gọi là Thánh Vương David. Thánh Vương David có phạm tội không? Tôi dám bảo đảm rằng ông ấy phạm tội còn nặng hơn đại đa số trong chúng ta. Phạm tội gì mà dữ vậy? Ông ấy làm vua, ông ấy có bao nhiêu bà rồi, vẫn chưa thỏa mãn, đi chiếm đoạt một người phụ nữ mà chồng lại là vị tướng của mình đang đánh trận ở phương xa. Rồi khi mà chiếm đoạt người phụ nữ đó, người ta có bầu, thì ông ấy tìm cách ông phi tang, gian dối. Ông ấy gọi chồng người ta ở mặt trận về cho nghỉ ngơi, mai mốt có ra mặt trận tiếp, ở nhà vợ có bầu thì chả ai nghi ngờ. Ai dè được cái ông tướng này, ông không chịu về nhà nghỉ, ông ấy chỉ nghỉ ở trong sân của nhà vua thôi. Thế là khi ông ấy trở ra mặt trận thì vua David bí mật ra lệnh đẩy ông ấy ra chỗ nào mà cuộc chiến ác liệt nhất. Thế là ông ấy bị giết chết. Tôi chắc không có ai trong anh chị em mà phạm tội dữ dội như vậy. Ngoại tình này, gian dối lừa đảo, cuối cùng giết người. Vậy mà chúng ta lại gọi là Thánh Vương David ấy. Tại sao lại là thánh? Là bởi vì ông ấy được tách riêng ra để dành cho Chúa là đấng thánh. Và khi đã khám phá ra tội lỗi của mình trước mặt Chúa nặng nề như thế nào, ông ấy biết ăn năn trở lại với Chúa. Thánh là như vậy. Thánh Phêrô của chúng ta mà không vậy à? Thánh Phêrô thì không ngoại tình, không gian dối, không giết người, nhưng mà chối Chúa. Không chối một lần mà chối ba lần. Mà chối lúc nào? Chẳng phải lúc mà người ta đưa dao, người ta kề cổ, sợ quá mà chối. Có mỗi đứa con gái nó 15, 16 tuổi, nó hỏi lơ vơ có vài câu thôi. Thế mà Đức Giáo Hoàng của mình sợ quá, chối thầy. Thánh ở chỗ nào? Ở chỗ Phêrô khám phá ra tội lỗi của mình rồi thì Ngài quyết tâm ăn năn trở lại. Cho nên tôi không có nói đùa với anh chị em đâu. Anh chị em là các thánh, cho dù chúng ta có phạm tội. Chỉ có điều là các thánh nam nữ mà hôm nay chúng ta tôn vinh và kính nhớ là những con người đã cố gắng để đáp lại sự thánh thiện của Thiên Chúa ngay trong cuộc sống trần thế này. Và nếu cần thì Chúa thanh tẩy họ thêm một thời gian nữa. Những con người đó là những con người cố gắng để sống tinh thần tám mối phúc thật, tinh thần khiêm nhường, hiền hòa, yêu thương, chấp nhận chịu thiệt thòi vì sự công chính. Những con người đó có một đặc điểm giống nhau mà sách Khải Huyền mô tả thế này: họ đã giặt áo của mình cho trắng ở trong máu con chiên. Có lạ lùng. Ở đây có cả thiếu nhi chúng con đây này, giải thích cho cha nghe xem sao. Máu thì phải màu đỏ chứ, mà sao lại giặt áo ở trong máu thì nó lại thành trắng được? Giải thích cho cha nghe xem. Đó là cái cách nói của sách Khải Huyền để diễn tả đặc điểm chung của tất cả các thánh nam nữ. Đó là các ngài chấp nhận hy sinh. Máu ở đây không chỉ là máu đỏ, mà là máu của sự hy sinh trên con đường theo Chúa, trên con đường phúc âm. Chấp nhận những hy sinh để mình bước đi với Chúa Giêsu trên con đường của phúc âm, để mỗi một ngày nên giống Chúa Giêsu hơn. Các thánh là những con người như vậy. Và vì thế, ngày hôm nay khi chúng ta mừng kính các thánh, thì thưa anh chị em, tất cả chúng ta nghe lời mời gọi của Chúa và của các thánh, để chính chúng ta cũng cố gắng nên thánh. Nên thánh bằng cách nào? Hầu hết anh chị em ở đây sống đời sống gia đình, cho nên tôi xin anh chị em quan tâm đặc biệt đến đời sống gia đình. Tôi nhớ trong một bài giảng của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói với những người sống bậc hôn nhân gia đình, Ngài có vận dụng cái câu chuyện phúc âm về ngày phán xét chung. Và Ngài nói với các bậc vợ chồng, những người sống đời gia đình như thế này: vào ngày phán xét, Chúa có thể nói với chúng ta rằng: này con hãy vào hưởng gia nghiệp mà cha dành cho con từ thuở đời đời. Bởi vì ngày xưa đó, lúc cha thất nghiệp, không kiếm ra công ăn việc làm, con là một người vợ, con không khinh thường cha, mà con vẫn một niềm yêu thương gắn bó và nâng đỡ. Cho nên con hãy đến hưởng phần gia nghiệp dành cho con. Thánh đấy là các bà vợ ở trong gia đình đấy, chấp nhận hy sinh cho chồng. Chúa cũng có thể nói với một người rằng: này con hãy vào hưởng gia nghiệp cha dành cho con từ thuở đời đời. Bởi vì ngày xưa đó, lúc ta già rồi, không còn nhan sắc như xưa, không còn hấp dẫn như xưa, vậy mà con vẫn một niềm chung thủy, chung tín và yêu thương. Các thánh đấy, các thánh là những người chồng sống chung tín, chung thủy với vợ mình trọn vẹn. Và Chúa cũng có thể nói với một người nào đó: này con hãy vào hưởng gia nghiệp mà ta dành cho con. Bởi vì ngày xưa, lúc ta già rồi, ta lẩm cẩm, ta chẳng làm được gì, mà có khi ta sinh phiền phức ở trong gia đình. Vậy mà con là con cái trong nhà, con vẫn một niềm kính trọng, yêu thương, hiếu thảo, phục vụ ta. Thánh đấy, thánh là những người con mà sống tình hiếu thảo trọn vẹn trong gia đình. Cho nên thưa anh chị em, nên thánh không phải là chuyện cao xa gì cả, mà là chính bổn phận đời sống gia đình của anh chị em, theo cách diễn tả rất là hình tượng của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Chúng ta được mời gọi nên thánh khi chu toàn bổn phận trong đời sống gia đình của mình. Và đồng thời ngày hôm nay có một số vị trong chúng ta vừa chấm dứt nhiệm vụ phục vụ giáo xứ, và một số vị khác trong giai đoạn sắp tới lãnh nhận trách nhiệm đó. Cái sự kiện này cho tôi thấy là mình được mời gọi nên thánh qua công việc phục vụ cộng đoàn giáo xứ, cũng có nghĩa là phục vụ giáo hội. Nếu anh chị em ở đây muốn nhàn hạ: tôi bận rộn với công việc gia đình của tôi quá, tôi không thể tham gia được, tôi có nhiều việc khác phải lo, mà ai cũng nghĩ thế thì chắc không có ai làm việc cho giáo hội. Nhưng anh chị em ở đây đã chấp nhận hy sinh thời giờ, hy sinh công sức, hy sinh nhiều khi cả tiền bạc của cải nữa, để lo cho công việc chung ở trong giáo xứ, trong giáo phận, phục vụ giáo hội. Tôi nghĩ đấy chính là một trong những cách hy sinh để chúng ta đáp trả tiếng gọi của Chúa trên con đường lên thánh lộ.